nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài viết hướng dẫn quy trình chăn nuôi heo an toàn sinh học. Tiếp đó là chia sẻ kỹ thuật trồng nấm hậu thủ trong phòng lạnh giúp bà con sản xuất giống nấm này hiệu quả. Thưa bà con và các bạn, an toàn sinh học trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng được hiểu là các biện pháp, trong đó bao gồm cả phần kỹ thuật và cách quản lý đàn vật nuôi nhằm phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của các yếu tố sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do con người gây ra. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay sẽ giúp bà con hiểu rõ quy trình chăn nuôi heo an toàn sinh học và thực hành tốt biện pháp chăn nuôi này.
Thưa bà con và các bạn, nguyên tắc an toàn sinh học trong chăn nuôi là tạo ra môi trường bảo vệ vật nuôi khỏi những tác động có hại như đặt khu vực chuồng nuôi cách xa khu dân cư và phải có hàng rào ngăn cách riêng biệt với các khu vực khác, hạn chế những người không có phận sự ra vào khu chăn nuôi, kết hợp khử trùng chuồng trại định kỳ, vệ sinh chuồng trại hàng ngày, chất thải của vật nuôi phải được thu gom đúng và xử lý hợp vệ sinh, đảm bảo thức ăn nước uống phải sạch, vệ sinh và tươi mới, xây dựng khu vực chăn nuôi đúng tiêu chuẩn và nuôi nhốt với mật độ theo khuyến cáo. Những nguyên tắc này được gọi chung là nguyên tắc cùng vào cùng ra. Vậy nguyên tắc cùng vào cùng ra là gì? Đây được hiểu là tất cả các heo cùng lứa hoặc cùng nhóm phải được nuôi nhốt ở cùng khu vực với cùng khoảng thời gian. Cùng lứa là cùng lô phối, cùng lô đẻ, cùng lô cai. Cùng nhóm là cùng khoảng trọng lượng, cùng tình trạng dịch tễ, cùng mục đích chăn nuôi. Cùng khu vực được hiểu là cùng nhà nuôi, cùng chuồng nuôi, cùng dãy, cùng ô. Tùy điều kiện chuồng trại mà phân khu, ưu tiên xếp khu vực theo nhà nuôi và chuồng nuôi. Cùng thời gian, công ty quản lý thời gian chăn nuôi theo tuần. Trong đó, một số nguyên tắc phải tuân thủ như chuyển heo theo luồng một chiều. Heo đã chuyển ra khỏi khu vực nuôi thì không quay lại ngay. Chỉ chuyển heo đến nơi nuôi mới khi nơi đó đã được vệ sinh sát trùng và tiêu độc làm sạch hết mầm bệnh. Heo chuyển vị trí nuôi theo nhóm tuổi, trọng lượng và trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Để thực hiện quy trình chăn nuôi cùng vào cùng ra, trọng lượng và độ tuổi của heo cai sữa cần phải gần bằng nhau nhất có thể, chênh lệch dưới 1 tuần tuổi. Để có được điều này, quy trình chăm sóc và dinh dưỡng trong thời gian trước khi cai sữa đóng vai trò then chốt và phải đặt mục tiêu là tối đa hóa trọng lượng cai sữa của heo con. Những heo còi nhỏ ốm còm lúc cai sữa thường là những cá thể mang mầm bệnh. Lúc này người quản lý cần phải đưa ra quyết định có nên nhập chung những con heo nhỏ này với đàn heo cai sữa khỏe mạnh hay loại bỏ hoặc tách ra thành nhóm riêng nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn đàn. Heo mới tách mẹ cần được đưa vào một chuồng riêng tách biệt trong một khu nhà hoặc nếu có thể thì được chuyển đến một khu nhà khác hoàn toàn riêng biệt. Chuồng dành cho heo mới cai sữa cần được thiết kế để dễ dàng làm ấm, có nền hoặc sàn chuồng phù hợp để heo con không bị kẹt chân hoặc bị các vết thương khác trên da nhằm tránh tối đa những nguy cơ viêm nhiễm trong thời gian heo con phải trải qua quá trình stress về sinh lý, tâm lý cũng như môi trường. Nếu trại nhận heo cai sữa từ các trại khác nhau thì heo con mua ở mỗi trại cần được nhốt riêng trong những ô chuồng khác nhau và tốt nhất là trong các tòa nhà khác nhau nếu có thể. Mỗi đàn heo từ mỗi trại khác nhau sẽ mang trong mình những mầm bệnh khác nhau. Cho dù các trại khác nhau này đang nuôi cùng giống heo, cho ăn cùng loại thức ăn, dùng cùng các loại kháng sinh và cùng quy trình tiêm phòng. Vì thế, cần luôn cẩn trọng theo dõi heo con mới mua về nhằm phát hiện các tình trạng bệnh sớm nhất có thể. Việc thay đàn đối với nái hậu bị cần được thực hiện một cách cẩn thận và thực sự lưu tâm đến nguy cơ nhiễm bệnh vào đàn nái đang sản xuất tốt của người nuôi. Việc này nhằm giảm tối đa nguy cơ nái hậu bị giới thiệu những mầm bệnh chưa được phát hiện vào đàn nái sản xuất, đồng thời cho phép nái hậu bị có thời gian làm quen với những mầm bệnh đang hiện diện sẵn trong khu vực nái sản xuất. những nái ở chuồng nuôi thích nghi cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Môi trường chuồng nuôi cần được giữ sạch sẽ, thoáng mát và khô ráo để dễ dàng đánh giá tình trạng nái. Trong thời gian cách ly và thời gian thích nghi, cần tiến hành các bước của quy trình tiêm phòng mà trại đang áp dụng. Sau mỗi đợt xuất chuồng đối với trại nuôi heo thịt, hoặc mỗi lứa cai sữa đối với trại nái đẻ, chuồng trại cần được quét dọn sạch sẽ nền, tường và mái nhà. Sau đó dùng máy phun nước áp lực để tẩy rửa những chất cặn bã còn dính lại trên bề mặt. Tiếp theo tiến hành phun xịt thuốc sát trùng. Bên cạnh đó, tất cả các dụng cụ liên quan đến chăn nuôi trong khu vực đang vệ sinh sát trùng cũng cần được tẩy uế một cách cẩn trọng. Ví dụ như quạt máng ăn, thảm trải, tấm lót, máng uống, đồ chơi cho con heo, chuồng úm. Trong trường hợp trại không thể cung cấp các khu nhà khác nhau cho các lứa tuổi heo khác nhau, có nghĩa là nhiều lứa tuổi heo khác nhau được nhốt ở các chuồng khác nhau trong cùng một tòa nhà nuôi, hoặc các lứa tuổi khác nhau được nuôi trong các nhà nuôi khác nhau, đặt cạnh nhau, thì việc chăm sóc từng nhóm heo cần tuân thủ nguyên tắc. Heo nhỏ tuổi hơn phải được ghé thăm và chăm sóc trước những nhóm heo có hoặc tuổi lớn hơn. Như vậy, việc chăm sóc phải được bắt đầu từ những heo con nhỏ tuổi nhất và kết thúc ở những heo cao tuổi nhất trong từng khu nhà. Thùng nước chứa chất sát trùng hoặc hố sát trùng cần được thiết kế tại cửa ra vào của khu nhà. Để duy trì tình trạng an toàn sinh học tốt của trại, cần hạn chế các phương tiện lây lan ra vào khu vực trại, bao gồm con người, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi và các loại vật nuôi, cũng như động vật hoang dã, chim hoang, chó mèo hoang, heo hoang, hoặc côn trùng, ruồi, muỗi và loại gặm nhấm, chuột. Những vị trí có con người hoặc các phương tiện vận chuyển thường xuyên ra vào không nên liên thông trực tiếp với heo và luôn cần được vệ sinh sát trùng thường xuyên. Nhân viên chăm sóc heo cần mang quần áo ủng sạch mỗi ngày. Thưa bà con và các bạn, ở nước ta, vài năm trở lại đây, nghề trồng nấm hầu thủ đã và đang phát triển mạnh, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Nấm hầu thủ được biết đến như một loại nấm ăn cao cấp và là loại nấm dược liệu quý trong ngành y dược. Tuy nhiên, bên cạnh các mô hình trang trại trồng nấm hầu thủ thành công, cũng không ít người thất bại do chưa nắm rõ kỹ thuật trồng loại nấm này. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ về kỹ thuật trồng nấm hầu thủ trong phòng lạnh giúp bà con sản xuất giống nấm này hiệu quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Nấm hầu thủ hay còn gọi là nấm đầu khỉ, nấm lông nhím. Nấm có tên khoa học là Hericium erinaceus. Chúng được tìm thấy đầu tiên ở một khu rừng lá kim ở Tây Ban Nha. Hiện nay, nấm hầu thủ đã có mặt ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Nấm thuộc loài nấm ôn đới thích hợp ở những vùng có khí hậu mát mẻ. Theo tài liệu y học, nấm hầu thủ có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của con người, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chữa trị các bệnh liên quan đến dạ dày hiệu quả như là viêm loét, tá tràng và các bệnh đường tiêu hóa khác. Áp dụng cách trồng nấm hầu thủ trong nhà lạnh cho phép người trồng nấm có thể trồng nấm được quanh năm, đồng thời dễ dàng điều chỉnh các điều kiện môi trường phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của nấm, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Theo đó, mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, nấm lại cần các yếu tố từ môi trường khác nhau. Ở giai đoạn nuôi sợi, nấm cần nhiệt độ thích hợp là 22-28 độ C, độ ẩm không khí 60-70%, không cần ánh sáng mỗi ngày mở cửa để thông thoáng từ 1-2 giờ. Giai đoạn hình thành quả thể, hạ nhiệt độ xuống mức 18-20 độ C là phù hợp. Giai đoạn này, nấm cần ánh sáng để hình thành quả thể nấm. Bên cạnh đó, việc chọn nguyên liệu trong kỹ thuật trồng nấm hầu thủ cũng vô cùng quan trọng vì nguyên liệu trồng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nấm. Nguyên liệu chính thứ nhất là mùn cưa. Nấm hầu thủ thích hợp nuôi trồng trên giá thể là các loại mùn cưa của cây gỗ mềm như bồ đề, cao su. Chọn mùn cưa thì không chọn mùn cưa bị mốc, dính dầu máy, không lấy mùn cưa của cây gỗ cứng hay cây có tinh dầu. Dùng nước vôi trong với tỷ lệ là 1%, độ pH từ 12-13% để xử lý mùn cưa. Vừa tưới vừa đảo đều 3-4 lần khi độ ẩm của mùn cưa đạt từ 65-68% là đạt yêu cầu. Sau đó ủ thành đống, che đậy cẩn thận để nước bên ngoài không ngấm vào, ủ khoảng 3-4 ngày là có thể dùng được. Nguyên liệu chính thứ hai là bông sợi phế loại. Bà con nên chọn loại bông hạt, không ẩm mốc, không mục nát. Bông ngâm bằng dung dịch nước vôi trong 1% để giảm độ axit trong bông, sau đó vắt nhẹ cho bớt nước, rồi đặt bông lên kệ có khe hở để bông dốc bớt nước. Thời gian ủ bông trong vòng 24 đến 36 giờ, sau đó bông được xé tơi ra trước khi trộn nguyên liệu. Công thức phối trộn bao gồm mùn cưa đủ ẩm 50%, bông phế loại đủ ẩm 40%, cám gạo 6%, bột bắp 3%, bột nhẹ 1%, dùng xẻng đảo đều hỗn hợp nguyên liệu đến khi đạt độ ẩm 60-65%, pH từ 5-6 rồi đem đi đóng bịch. Nguyên liệu sau khi được phối trộn đều thì tiến hành đóng bịch. Sử dụng túi chịu nhiệt có kích thước 13x25cm để đóng bịch. Đóng nguyên liệu vào túi rồi nén chặt, tiếp theo làm cổ chai bằng giấy bìa cứng hoặc nhựa. Đường kính cổ chai 2,5cm, cao 3-4cm. Nguyên liệu sau khi đóng bịch xong cần hấp khử trùng ngay trong vòng 8 giờ. Tránh để nguyên liệu quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Quá trình hấp thanh trùng này sẽ loại bỏ hoàn toàn các loại vi sinh vật gây hại trong nguyên liệu. Sử dụng phương pháp cách thủy trong thùng phi hoặc là hấp thủ công ở nhiệt độ 100 độ C, thời gian từ 10 đến 14 giờ để hấp bịch. Sau khi hấp xong, bà con lấy túi nguyên liệu ra và chờ cho nguội để mang đi cấy giống. Bịch nguyên liệu sau khi hấp xong có mùi thơm là đạt yêu cầu. Để trồng nấm hậu thủ thành công thì khâu chọn giống rất quan trọng. Giống tốt sẽ cho năng suất cao và tỷ lệ bệnh hại ít. Bà con nên chọn các đơn vị cung cấp giống nấm hậu thủ lớn uy tín trên thị trường. Như vậy, nguồn gốc của sản phẩm sẽ được bảo đảm. Phòng cấy giống cần phải sạch sẽ, thoáng mát và đảm bảo vệ sinh. Trước khi cấy, bà con phun khử trùng để loại bỏ các loại nấm hại và vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến quá trình cấy nấm. Sau khi cấy giống xong, chuyển bịch nấm vào phòng nuôi sợi để ươm. Bà con chỉ cần chuẩn bị phòng nuôi sợi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, nhiệt độ duy trì thường xuyên từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm không khí 60-70%, lối đi lại thuận tiện để chăm sóc và vận chuyển. Ở thời kỳ ươm sợi, mỗi ngày bà con cho bịch nấm tiếp xúc với ánh sáng tầm 1-2 giờ để kích thích sợi nấm mọc. Không cần tưới nước cho nấm vì nguyên liệu trồng vẫn còn ẩm. Thời gian nuôi sợi kéo dài khoảng 25-30 ngày. Quan sát khi thấy nấm đã ăn sát đến đáy bịch thì chuyển sang phòng chăm sóc. Thường xuyên kiểm tra khu vực này, nếu xuất hiện bịch nấm hỏng, nấm mốc hay nhiễm tạp khuẩn cần nhanh chóng loại bỏ, tránh làm lây lan nguồn bệnh. Bịch nấm sau khi đạt yêu cầu sẽ tiến hành rạch bịch. Mỗi bịch nấm bà con dùng dao sắc rạch khoảng 6-8 đường so le nhau, mỗi đường dài khoảng 5-6cm. Sau khi rạch bịch được 4-6 ngày, tiến hành tưới nước để nuôi dưỡng nấm. Thời gian sinh trưởng và phát triển của nấm hậu thủ là 40-45 ngày kể từ khi cấy giống. Cần lựa chọn đúng thời điểm thu hái để nấm cho năng suất và chất lượng tốt nhất. Với nấm hậu thủ, thời điểm thích hợp để hái là khi các bào tử đảm bảo có màu trắng, chưa phát tán ra không khí. Nếu thu hoạch quá muộn, quả thể nấm sẽ xốp và chuyển sang màu vàng làm giảm chất lượng. Khi hái, bà con sẽ hái cả cụm nấm không để sót lại phần gốc nấm. Sau khi hái hết một đợt nấm thì dừng tưới nước từ 5-7 ngày rồi lại tiến hành chăm sóc như bình thường để nấm tiếp tục phát triển. Sau thời gian thu hoạch của một vụ nấm, bịch nấm không còn khả năng ra nấm nữa, bà con tiến hành thu dọn và xử lý bịch nấm. Lượng phế thải này thường rất lớn, có thể gây ô nhiễm môi trường, vì vậy bà con có thể tận dụng nguồn nguyên liệu này để dùng cho vụ sau hoặc làm phân bón. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông, hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.